Ở Sài Gòn, lối 4 giờ chiều là giờ người ta đương ở trong các sở, các xưởng hoặc nhà buôn mà làm việc. Bởi vậy, trên con đường Gasserie ít có xe chạy, còn người đi bộ thì cũng rải rác, chớ không náo nhiệt như buổi sớm mai hoặc lúc gần tối. Cô Cúc ngồi trên xe kéo, mắt ngó nhà hai bên đường. Trong lòng cô thơ thới, sắc mặt cô hân hoan, vì cô không lo sợ việc chi hết, mà cô lại chắc ý nay mai sẽ có công việc làm, rồi giúp đỡ mẹ được. Cô mở bóp lấy tấm danh thiếp của ông Dương mà coi lại. Ông ở nhà số 333. Qua khỏi số 301 rồi thì cô chú ý coi chừng. Gần tới số 333, cô mới chỉ cho Sa Phu ngừng. Bước xuống xe, cô thấy thiệt quả một tòa nhà lầu, tuy không rộng lớn, song có vẻ đẹp đẽ. Xung quanh có cây che tàn mát mẻ, trước sân có bồn bông, ngoài có hàng rào sắt kín đáo. Lúc trả tiền xe, cô thấy có một người đàn ông đương ngồi dưới cột đèn khí phía bên đường chăm mắt ngó cô, song cô không lưu ý, cứ ôm bóp đi vô cửa rào. Ông Trần Thái Dương mặc bộ đồ pyjama bằng hàng trắng có sọc xanh, chân mang giày hàm ếch, đầu chải láng nhuốc. Ông đương xem bông trong sân, ngó thấy cô Cúc thì ông xăm xăm đi ra mở cửa rào. Ông cúi đầu chào và mời cô vô. Ông khép cửa rào lại và nói:
Dạ, chào ông.
Chào cô. Ê, thằng bếp đi đâu mất từ hồi trưa cho tới bây giờ mà chưa về. Còn thằng Bồi á, thì tôi mới sai nó đi mua đồ. Ở đất Sài Gòn này khó lắm, phải khép cửa luôn luôn mới được, bởi vì kẻ gian nó hay trà trộn lẻn vô lấy đồ ban ngày quá.
Cô Cúc cười và đáp:
Ông kỹ lưỡng quá à. Có ông ở nhà thì ai dám vô đây lấy đồ mà ông sợ.
Tôi ở trên lầu chứ ít khi ở tầng dưới. À, bữa hổm cô về, cô có thuộc chuyện gặp tôi cho bà Phán nghe hay không?
Thưa có.
Rồi bà Phán có nói bà biết tôi hay không?
Thưa má em nói không nhớ. Bởi vì ba em hồi trước làm việc nên quen biết nhiều người, má em không thể biết hết cho được.
Hôm trước tôi cũng có nói chắc bà Phán không biết tôi, bởi vì tôi quen với ông Phán nhiều, xong tôi không có dịp gặp bà Phán.
Bước lên thềm nhà, cô Cúc thấy cửa giữa mở có một cánh mà thôi. Ông Dương mời cô vô trước, ông thủng thẳng theo sau. Cô Cúc dòm thấy trong nhà bàn ghế thứ nào cũng đẹp, thiệt quả là nhà sang trọng, nên cô đứng bỡ ngỡ đợi chủ nhà mời ngồi. Ông Dương bây giờ mới lách mình tránh cô mà đi trước và nói:
Mời cô đi thẳng lên lầu nói chuyện cho tiện, ở dưới này không có trà nước gì hết.
Dạ thưa.
Cô Cúc dụ dự. Ông Dương thấy vậy bèn nói tiếp:
Phòng làm việc của tôi ở trên lầu, khi nào có đông khách thì tôi tiếp dưới này.
Dạ.
Cô Cúc đi theo ông lại thang mà lên lầu. Trên lầu có phòng tiếp khách, có phòng làm việc, có phòng ngủ, mỗi chỗ dọn phân biệt hẳn hoi. Ông Dương dắt cô Cúc đi thẳng lại chỗ tiếp khách, rồi chỉ một cái ghế mà mời cô ngồi. Ông cũng ngồi gần cô và lấy hộp thuốc thơm mở ra mời cô hút.
Mời cô.
Cô Cúc cười và nói:
Dạ, em không dám, thổi nay em không biết hút thuốc đâu thơm.
Thuốc ăn lê nhẹ mà lại thơm nên dễ hút lắm, không có sai đâu mà sợ.
Dạ cảm ơn ông, thiệt tình là em không biết hút.
Cô phải tập cho biết với người ta chứ. Đời nay đàn bà con gái phải hút thuốc ăn lê cho thơm miệng. Cô hút thử một điếu coi.
Dạ.
Ông lấy mà đưa cho cô một điếu thuốc. Không thể từ chối nữa được nên cô phải đưa tay mà lấy. Ông liền quẹt một cây quẹt mà đưa lửa cho cô đốt. Cô đốt thuốc rồi hút, phà khói bay tưng bừng, làm cho cô phải chau mày nheo mắt. Ông ngó cô vừa cười vừa nói:
Tay cô cầm điếu thuốc mà hút coi đẹp quá.
Cô mắc cỡ nên cúi mặt ngó xuống gạch, không trả lời, muốn quăng điếu thuốc mà sợ mít lòng, nên cực chẳng đã phải cầm trong tay, xong không hút nữa. Ông cứ ngó cô mà cười. Cô lấy làm khó chịu nên hỏi.
Dạ thưa ông, không biết bà đi đâu vắng.
À, đàn bà của tôi ở dưới đặt giá, vì có ruộng rất nhiều nên phải ở dưới ruộng đặng coi chừng cho tá điền họ làm. Lâu lâu lên chơi 5-10 bữa rồi cũng trở về dưới. Thằng con trai lớn của tôi với một đứa con gái kế đó cũng ở dưới đó với mẹ nó. Tôi ở trên này với thằng nhỏ đặng cho nó đi học. Mà hồi trưa này nó xin phép tôi rồi lấy xe hơi đi chơi ngoài Long Hải 3-4 bữa nó mới về. Tôi ở nhà một mình buồn quá.
Thấy cử chỉ của ông thì trong lòng cô đã lo ngại. Mà chừng cô biết trong nhà không có một người nào, bồi bếp đi hết, vợ con cũng không có ở nhà, thì cô càng thêm lo. Bởi vậy cô không muốn ngồi lâu nữa, cô liền hỏi.
Thưa ông, ông gửi thơ nói đã kiếm được công việc cho em làm rồi, và ông biểu em lên nhà đặng ông cắt nghĩa cho em nghe. Không biết ông kiếm được việc gì dùng cho em đó, xin ông nói cho em hiểu.
Thủng thẳng, ngồi chơi một chút đi, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe. Để tôi lấy nước cho cô uống nha.
Ông đi lại cái bàn để gần cửa sổ mà rót nước trà. Cô nói,
em xin ông đừng rót nước, em không khát đâu.
Cô không uống trà, thôi thì uống rượu với tôi chơi.
Dạ, thưa không, em không biết uống rượu. Em xin ông nói cho em biết coi ông kiếm được việc gì cho em làm, đặng em còn về, sợ má em trông.
Trời ơi, mới đi có một chút mà trông giống gì.
Ông bưng lại hai chén nước trà nóng để trước mặt cô và nói.
Cô không biết uống rượu thì phải uống một chén trà, rồi tôi mới chịu nói.
Dạ thưa, em không khát.
Uống trà có cần gì phải đợi khát nước mới uống. Cô đến nhà tôi mà không chịu uống nước thì tôi phiền cô lắm. Công tôi rót nước mà cô chê không uống thì hổ thẹn cho tôi quá.
Thưa ông, có lẽ nào em dám chê, tại không khát nên em không uống đó chứ.
Cô không uống nước thì tôi không chịu nói.
Xin ông nói giùm đặng em về.
Về làm gì mà cứ đòi về hoài vậy? Nãy giờ cô ngồi chơi tôi vui quá, cô không thấy hay sao? Cô về tôi buồn lắm. Bởi vậy tôi muốn cô ở đây hoài, ở đặng làm cho tôi vui. Cô hiểu hay không?
Ông nói sao vậy?
Tôi nói thiệt đó.
Nếu ông nói thiệt thì càng quấy nhiều hơn nữa. Em không muốn nghe ông nói những câu bất chánh như vậy đâu.
Nói vậy sao cô gọi là bất chánh?
Tuổi em đáng con cháu của ông, nên em xin ông đừng có nói quấy.
So sánh tuổi làm chi, ở đời phải tưởng tình chứ không nên kể tuổi.
Cô Cúc ôm bóp đứng dậy và nói.
Em thấy ông lớn tuổi lại có tướng dạng sang trọng, em tưởng ông là người đứng đắn nên em mới đến đây. Em không dè sự sang trọng của ông đó, ông tô điểm bề ngoài mà thôi. Tô điểm làm gạt người, còn trong tâm hồn thì không phải vậy. Em gớm quá, em không muốn nói chuyện với ông nữa. Vậy em xin chào ông.
Nè 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 nè.
Ông Dương cũng đứng dậy, đưa tay cản cô Cúc và nói.
Tôi nói chơi mà cô giận tôi sao? Tôi thấy cô là gái kim thời, lại có học thức, tôi muốn thử bụng cô nên tôi mới ghẹo cô chơi. Cô biết giận như vậy thì đúng lắm, tôi khen cô. Thôi, cô ngồi lại, đặng tôi nói công việc của tôi tính cho cô nghe. Ngồi xuống đi.
Em ngồi đã lâu rồi, xin ông tránh đường cho em đi.
Để tôi nói cho mà nghe, rồi sẽ về chứ.
Ông muốn nói việc gì thì nói đi, không cần phải ngồi.
Tôi cần dùng một người làm thư ký để biên sổ và viết thơ cho tôi. Mỗi ngày lại nhà tôi làm việc chừng một giờ đồng hồ mà thôi. Cô bằng lòng làm thư ký cho tôi hay không? Như cô chịu á, thì mỗi tháng tôi phát lương cho cô 100 đồng bạc.
Xin ông kiếm người khác mà mướn, em không thể làm nghề ấy được.
Vậy chứ cô muốn làm việc gì? Thôi, để tôi làm một tờ vật báo, rồi tôi giao cho cô làm chủ nhiệm và chủ bút, cô chịu hay không? Lương mỗi tháng 100, hoặc cô muốn nhiều hơn nữa cũng được, cô nghĩ thế nào?
Em không dám, em xin ông kiếm người khác.
Tôi muốn giúp cô, chứ người khác thì tôi cần gì phải lo cho họ.
Em không cần ông giúp, cảm ơn ông.
Cô Cúc giận tránh ông Dương mà xuống thang lầu. Ông lật đật đưa tay mà cản và nói.
Em, Hoa thương em lắm, em chịu làm bé Hoa đi, rồi em muốn mấy ngàn qua cũng chịu hết. Em ưng qua đi.
Cô Cúc giận đỏ mặt, nhưng mà trí cô vẫn còn tỉnh táo như thường. Cô ngó ngay ông Dương, miệng chúng chím cười mà đáp.
Ông đừng có nói bậy, ông lầm rồi. Tuy nhà tôi nghèo, song tôi trọng nhân phẩm hơn bạc tiền. Hạng người như ông, giàu có bạc triệu cũng không mua tôi được đâu. Đừng có tính lấy tiền bạc mà khuyến dụ tôi.
Ông Dương thình lình bước tới, một tay thì chụp nắm tay cô Cúc, còn một tay thì ôm cổ, toan kề mặt mà hôn. Cô Cúc giận quá, quyết trừng trị cái thái độ tiểu nhân thô lỗ khả ố này. Không biết sợ, không thèm kiêng nể nữa, cô gom hết nhân lực, rồi một tay thì đập cái bóp vào mặt ông Dương nghe bốt bốt, còn một tay thì cô tống ông ra khỏi mình cô.
Tôi thật không ngờ.
Vì đập và xô mạnh quá nên sút tay văng cái bóp ra xa, còn ông Dương thì ngã nghiêng trên cái bàn, rồi ngã làm cho hai chén nước trà đều rơi xuống gạch. Nước đổ chén bể mà ông cũng té luôn theo bàn với hai cái chén. Ông Dương ở vào cái cảnh như vậy mà miệng vẫn chủng chỉm cười, hai tay chờn dờn toan đứng dậy. Ông nói:
Gái đồ này dữ quá, nè để tôi cắt nghĩa cho mẹ.
Nè cô.
Lúc bấy giờ cô Cúc tối tăm cả mày mặt, không còn thấy vật chi mà cũng không còn biết suy nghĩ nữa. Cô chỉ lo thoát khỏi cái bẫy của người ta gài để làm ô danh sủ tiết cô mà thôi. Cô lật đật chạy lại thang lầu, rồi bươn bả xuống tường dưới, không kịp lượm cái bóp. Nghe tiếng ông Dương kêu giới, cô càng lật đật chạy mau hơn nữa. Chạy lại cửa mà ra sân, rồi tuốt ra cửa rào, mở cửa mà ra đường. Ngoài đường vắng que, cô đứng ngó hai đầu, không thấy một cái xe kéo nào hết. Chỉ thấy người đàn ông hồi nãy vẫn ngồi chồm hổm dựa cột đèn điện, chăm mắt ngó cô mà thôi. Tay còn run, mặt còn tái, trí còn tức giận, lòng còn hồi hộp, cô xăm xăm đi xuống hướng nhà thờ, tính lại ngã tư đường rồi kiếm xe kéo mà đi. Mặt trời đã sụp xuống mái nhà, gió tây thổi đưa nhánh cây lúc lắc, làm cho không khí nhẹ nhàng mát mẻ. Cô Cúc đi được một khúc đường rồi mà tâm hồn của cô vẫn chưa bình tĩnh. Tới ngã tư, thấy một chiếc xe kéo đang giỡn dơ kiếm mối, cô bèn kêu lại rồi bước lên xe. Bây giờ đi đâu? Trước khi đi thì mẹ đã có cảm. Nếu chạy về nhà mà thuộc chuyện khốn nạn ấy lại cho mẹ nghe thì chắc không khỏi bị mẹ rầy. Mà trong lòng bực tức lắm, không thể nín được, phải nói cho hả hơi giận. Nếu không nói với mẹ thì nói với ai? Cô giáo Kim. Cô Cúc nhớ tới cô Kim thì muốn đi thẳng vô cầu kho, nên biểu Sa Phu chạy ngay xuống chợ mới. Đồng hồ chợ chỉ 5 giờ. Nam thanh nữ tú đi dập dìu ngoài đường. Cô Cúc muốn soi mặt đặng coi sự dùng dãy mà bào chữa thân danh hồi nãy có lợt phấn phai son hay không. Chừng ấy cô mới nhớ lại, cây bóp cô dùng mà đánh ông Dương đã văng xa, rồi cô lật đật chạy xuống lầu không kịp lượm. Cô mím miệng cười và nghĩ trong trí.
Cái bóp chỉ đáng giá có ít đồng bạc, không quý báu gì mà phải tiếc. Mình cho thằng cha già dê đó một bài học, có lẽ nó sẽ nhớ cho tới ngày chết. Thứ đàn ông đó phải trừng trị như vậy, cho nó biết tâm trí của gái thân thời, cho nó hết tưởng hễ nó có nhiều tiền thì dẫu ai nó cũng mua trinh mua tiếc được hết thảy.
Vô tới cầu kho, cô Cúc ghé lại căn phố chỗ cô Kim ở. Người nhà nói cô Kim đi dạy học, rồi cô thay đổi y phục mà đi ra ngoài Sài Gòn. Cô Cúc thất vọng. Cô đứng suy nghĩ một chút, rồi cô lên xe kéo mà ngồi, rồi nói với anh Sa Phu.
Anh đi xuống đường mé sông rồi trở ra Sài Gòn, đi thủng thẳng cho tôi hứng gió, chẳng cần phải chạy.
Trời đã tối rồi mà cô Cúc chưa về. Bà Phán trông đợi hết sức, rồi trong lòng lo sợ, nên bà đứng giữa lề đường mà coi chừng. Một chiếc xe kéo ở hướng Bến Thành chạy vô rồi ngừng ngay cửa. Bà Phán tưởng con về, té ra coi lại thì là cô Kim. Cô Kim cúi đầu chào bà và hỏi:
Dạ thưa bác, con mới tới. Dạ không biết em Cúc có ở nhà hay không bác?
Không, nó đi từ hồi 3 giờ mấy tới bây giờ mà chưa về. Tôi trông quá nên ra đứng coi chừng nó đây.
Ủa đi đâu vậy bác?
Hồi trưa này có ông Dương nào đó gửi thơ, nói ổng ra đi kiếm giùm công việc làm cho nó được rồi, và ổng mời nó lên nhà cho ổng nói chuyện nên nó mới đi đó.
À cháu biết rồi, cái ông Dương là người mà chị em cháu gặp ở ngoài nhà hàng bữa hổm á. Ổng nói ổng quen biết với ông hồi trước nhiều, và ổng hứa sẽ kiếm giùm công việc cho em Cúc làm. Hôm trước cháu tưởng ổng nói câu chuyện qua đường thôi, té ra ổng sẵn lòng thiệt mà.
Chuyện như vậy nó một chút thì rồi, mà sao con Cúc ở lâu quá không biết? Tôi sợ có chuyện gì đây.
Chắc là ổng dắt em Cúc đi lại chỗ làm đặng ổng trình diện với người ta chứ gì.
Hồi trưa tôi không muốn cho nó đi chút nào hết.
Thưa bác, không có sao đâu mà bác phải lo. Xin bác chưa nhà nằm nghỉ đi. Một chút nữa em Cúc sẽ về, cháu lại đây đặng mời em Cúc đi xem hát.
Chừng này mà nó chưa về thì làm sao mà đi xem hát cho được?
Thưa, còn sớm mà, chưa tới 7 giờ, đúng 9 giờ họ mới hát. Em Cúc về ăn cơm rồi đi xem cũng kịp.
Bà Phán trở vô nhà, mặt bà buồn hiu. Cô Kim đi theo, kiếm chuyện nói cho bà khuây lãng. Hai người vừa ngồi thì thấy cô Cúc leo xuống xe kéo, rồi xăm xăm đi riết vô sân. Bà Phán vui mừng nói:
À, con nhỏ về kìa.
Cô Cúc bước lên thềm và nói:
Má cho con 1 đồng bạc trả tiền xe.
Bà Phán móc túi lấy 1 đồng bạc đưa cho con và hỏi:
Cái bóp của con đâu? Đi hồi trưa má thấy con cầm bóp mà.
Cô Cúc xây lưng trở ra đường đặng trả tiền xe, vừa đi vừa nói:
Bóp của con mất rồi.
Bà Phán với cô Kim ngó nhau chân hững. Cách một hồi cô Cúc trở vô nói:
Con cầm cái bóp đập vô mặt thằng cha già dê mấy cái mạnh quá, cái bóp văng xa rồi con lật đật con chạy, con không dám trở lại mà lấy.
Bà Phán nghe mấy lời bà càng chưng hửng hơn nữa, nên bà hỏi:
Thằng cha già nào, ở đâu?
Thằng cha già Trần Thái Dương đó.
Khốn nạn dữ không, vậy mà hôm nay con nói ông tử tế lắm.
Con lầm, để một chút rồi con thuật lại cho má nghe.
Cô Cúc ngồi giữa cô Kim và hỏi:
Chị ra ngoài này hồi nào? Hồi nãy em có vô nhà kiếm chị, người nhà nói chị đi Sài Gòn rồi.
Phải, hồi chiều tan học rồi á, tôi đi ra Sài Gòn mua 2 cái giấy hát, đặng tối nay chị em mình đi xem chơi. Tôi mới trở vô tới đây, ông Dương mời em lên nhà rồi, ổng làm sao mà em đánh ổng. Đâu, em nói phức cho chị nghe thử coi.
Khốn nạn lắm chị ơi, chị biết thằng cha già đó phải không? Cái bộ coi phong lưu sang trọng quá, bộ như vậy đó, làm sao mà không làm cho được.
Phải á, bộ của ổng sang trọng lắm. Mà em lên nhà rồi, ổng làm sao kia? Em nói phức đi mà.
Chị nóng nảy quá, để thủng thẳng rồi em sẽ nói chứ.
Nghe như vậy làm sao mà không nóng cho được.
Hôm nọ, có chị á, nó hứa để nó kiếm công việc cho em làm. Hồi trưa này nó gửi thơ cho em, mà nói đã kiếm được việc rồi, và mời em 4 giờ chiều lên nhà, đặng nó cắt nghĩa cho em nghe. Em lên tới đó, em gặp nó đứng ngoài sân á. Nó mở cửa mời em vô nhà, rồi nó nói phòng làm việc của nó ở trên lầu, nên mời em đi thẳng lên lầu. Lúc mới vô tới sân, nó nói bồi bếp mắc đi mua đồ hết. Em tưởng đâu bồi bếp vắng mặt, xong trong nhà cũng có vợ con, nên em không có nghi ngại chi hết. Chừng lên lầu rồi, nó nói vợ con nó ở dưới ruộng hết à, nó ở nhà có một mình mà thôi. Chừng đó em mới giật mình, em nghi nó gài bẫy mà hại thân danh của em. Em đề phòng lắm, muốn lập thế đặng đi về cho mau. Em thôi thúc xin nó cho em biết coi nó kiếm giùm việc gì cho em làm. Nó không chịu nói, cứ kiếm cớ nói dông dài, rồi lần lần mở hơi ghẹo tình em.
Trời đất ơi,
em mắng nó rồi em đứng dậy em đi về. Chừng ấy nó tỏ thiệt là nó thương em. Nó nói như em ưng làm bé nó thì mỗi tháng nó cho em 100 đồng bạc. hay là em muốn nhiều hơn nữa cũng được. Dầu em muốn mấy ngàn, nó cũng chịu hết thảy á. Chị biết không, em chống cự, rồi em đi xuống thang lầu. Nó lại mà ôm em chứ. Em đập cái bóp trên mặt nó mấy cái, em xô nó té lăn cù, rồi em bỏ em đi.
Làm sao?
Chị biết không, thằng cha đó là con quỷ. Nó sanh ở thế gian đặng phá trinh phá tiếp người ta. Em nghi chắc thuở này nó đã có hại phụ nữ nhiều rồi. Làm mặt giàu sang lễ nghĩa coi được lắm, mà ruột gan thì dơ dáy đê tiện, chẳng khác chi súc vật. Ôi, trời xanh chi thứ người đó không biết nữa.
Bà Phán châu mày nói:
Trưa má nghi trúng quá. Má biểu con đừng có đi, con không nghe lời. Má tính đi theo con cũng không cho.
Con đâu có về ở giữa châu thành Sài Gòn mà lại có cái thứ ba nài như vậy.
Đàn ông dê ở xứ nào lại không có. Phận đàn bà con gái mình con phải đề phòng chứ.
Con không sợ. Hễ đàn ông con trai mà vô lễ với con thì con trừng trị thẳng tay.
Sức lực con bao nhiêu mà con dám nói lớn lối như vậy? Không dễ đâu con. Bữa nay á, con thoát khỏi thằng cha Dương đó là may đó. Nếu con ý sức, sợ e có ngày con phải mang quả lớn.
Nghe lời mẹ khuyên đứng đắn như vậy, cô Cúc không dám cãi nữa. Cô Kim hay chuyện bất chánh của ông Dương thì tức giận không nín được, nên cô hỏi bà Phán:
Thưa bác, người làm nhục em Cúc như vậy, rồi bây giờ bác tính phải làm sao?
Biết làm sao bây giờ?
Cháu tưởng phải đến bót mà thưa đàn ông cỏn bắt thằng cha đó mà giải tòa cho tòa định tội nó.
Tôi sợ không được. Nó làm việc khốn nạn như vậy, không ai ngó thấy. Nếu mình thưa kiện thì nó chối, thì mình có chứng đâu mà đối ngại.
Nếu như vậy á, người ta làm nhục mình rồi, mình nhịn thua hay sao? Bác có quen với ông Trạng Sư Sương, cháu tưởng bác nên đến hỏi ổng coi có luật gì buộc tội với thằng cha Dương được hay không. Ổng biết luật, chắc ổng liệu thế hai thằng cha khốn nạn đó mà báo thù cho em Cúc được.
Cô Cúc lật đật nói:
Ê, không được đâu. Đừng có nói cho anh Trạng Sư Sương biết việc này, tôi không chịu đâu.
Bà Phán ngồi suy nghĩ một chút, rồi bà thở dài mà nói:
Đồ khốn nạn đó, thiệt cũng nên cậy pháp luật trừng trị, đặng cho nó tởm chừa cái thói tiểu nhân của nó. Ngặt con Cúc là con gái mới lớn, nếu mình thưa kiện thì thiên hạ họ hay hết, rồi nó mang tiếng mang lời, làm sao nó lấy chồng cho được. Tôi nghĩ khó lắm chứ không phải dễ đâu. Bây giờ mình muốn làm cho ra chuyện, tự nhiên á, mình phải cậy nhờ ông Trạng Sư Sương, chưa biết cậy nhờ ai. Chà dạ, mà cậy việc gì, chứ cậy việc này coi cũng kỳ quá, khó mở miệng cho được. Ông thương con Cúc, ông muốn cưới nó lại nản ông ra, làm cho ông phiền. Bây giờ có chuyện như vậy, mình còn mặt mũi nào mà cậy đến ông?
Cô Kim chân hững dây qua ngó cô Cúc mà hỏi:
Nhưng mà sao em lại chê ông Trạng Sư Sương?
Không phải chê, trong đạo vợ chồng phải có dây ái tình nó buộc hai trái tim thì mới có hạnh phúc được. Em đã không có tình với anh Sương, mà trái lại, trái tim của em đã bị người khác chiếm đoạt mà làm chủ rồi. Thế thì làm sao mà em ưng anh Sương cho được?
Ông Trạng Sư Sương là người đứng đắn, tuy ổng trọng tuổi hơn em, nhưng mà ổng vì tình nên xin cưới em. Thế thì ổng cũng làm cho em hưởng hạnh phúc trọn đời được, sao em lại phụ tình ổng?
Chị cũng như má em á, chị cũng lấy lý mà luận nữa. Em trọng cái tình, còn chị do cái lý, thế thì làm sao mà hiểu nhau được. Thôi bỏ chuyện đó đi, để bữa nào rảnh rồi em sẽ cắt nghĩa cho chị nghe.
Thì nói chuyện phải trái cho em nghe vậy thôi, chứ việc vợ chồng á là việc trăm năm của em, tự em nhất định, chị đâu có ép.
Thôi em nói bụng quá, để ăn cơm rồi sẽ nói chuyện nữa. Còn việc của thằng cha già dê, để ít bữa rồi em sẽ liệu coi có nên kiện nó hay không.
Mẹ con bà Phán kêu người nấu ăn, liễu dọn cơm. Cô Kim thưa với bà Phán:
Em Cúc mới gặp chuyện buồn, vậy cháu xin phép bác đặng dắt em đi xem hát chơi cho giải trí.
Con gái mà đi ban đêm sợ không tiện.
Thưa, đi có cháu thì không hại gì, chừng giảng hát cháu sẽ đưa em về tới nhà.
Nếu nó chịu đi thì đi.
Cô Cúc hỏi cô Kim:
Chị rủ em xem hát gì? Ở đâu?
Tối nay ngoài rạp hát thành phố có ban hát cải lương hát tuồng mới, họ đồn là hay lắm. Tôi đã mua sẵn hai cái giấy rồi đây nè. 9 giờ khai diễn, em ăn cơm rồi đi cho kịp.
Hồi chiều chị đi ra ngoài Sài Gòn đặng mua giấy đó phải không?
Phải á. Thôi, em lại ăn cơm đi, rồi sửa soạn mà đi.
Nhưng chị phải ăn cơm với em thì em mới chịu đi đó.
Tôi mới ăn cơm rồi, đi mua giấy hát rồi tôi trở về nhà ăn cơm. Gần 7 giờ tôi mới ra đây.
Mẹ con bà Phán lại bàn ngồi ăn cơm. Cô Kim cũng ngồi bên cô Cúc đặng nói chuyện chơi. Cô Cúc lơ lửng, nói đói bụng mà bộ ăn không ngon. Một lát cô thở ra mà nói:
"Ôi, thấy cuộc đời sao chán quá. Sống với cái đời chất chứa đầy những cái thói giả dối, những sự khó khăn thì làm sao mà mong hưởng hạnh phúc cho được."
Cô Kim cười mà đáp:
"Đời dễ làm cho người ta chán, mà mình đừng thèm chán thì mình mới hay. Còn hạnh phúc, muốn hưởng hạnh phúc phải tùy thời cuộc, tùy hoàn cảnh mà tạo nó, chứ không có nên trông mong nơi đời."
Cô Cúc ngó cô Kim mà cười và nói:
"Chị nói cứ như là triết lý gia."